Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Và sau đây là các thông tin sẽ có trong bản tin sáng nay, ngày 4 tháng 1 năm 2022.
Sáng nay, Quốc hội sẽ họp kỳ họp bất thường để xem xét nhiều vấn đề quan trọng.
Chính phủ yêu cầu 9 bộ phối hợp giải quyết ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu.
Hôm nay, nhiều địa phương cho học sinh trở lại học trực tiếp.
Động đất mạnh 6 độ tại Đài Loan, Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, 4 tháng 1, Quốc hội khóa 15 sẽ tiến hành kỳ họp bất thường để xem xét nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Dự kiến trong một tuần làm việc, cùng với xem xét thông qua một nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua một luật, sửa 8 luật khác và nhiều vấn đề cấp bách khác trước yêu cầu phục hồi và phát triển. Theo chương trình, kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội sẽ khai mạc trọng thể vào 9 giờ sáng theo hình thức họp trực tiếp kết hợp với kết nối trực tuyến từ nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía Bắc. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngoại giao, giao thông vận tải, công an, quốc phòng, y tế, thông tin và truyền thông, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện khẩn trương nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng ngày 27 tháng 12 năm 2021 về tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc.
Theo Sở Công Thương Lạng Sơn, tính đến thời điểm hiện tại, xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Hữu Nghị được 53 xe và có thêm 38 xe hàng hóa mới lên, còn tồn 1.571 xe, trong đó 1.112 xe chở trái cây. Hiện cửa khẩu Tân Thanh vẫn tạm dừng thông quan nên nhiều xe trái cây, đặc biệt là thanh long, đã quay đầu về tiêu thụ nội địa. Trong ngày, tại cửa khẩu Tân Thanh có 85 xe quay đầu, số lượng xe ùn ứ còn 766 xe, trong đó có 605 xe trái cây. Như vậy, tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma vẫn còn 2.852 xe hàng hóa, chủ yếu là trái cây đang ùn tắc. Với năng lực thông quan hiện nay, để đưa hết số xe đang tồn tại ở các cửa khẩu sang biên giới thì cần khoảng 40 ngày.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trong kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày, từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 1, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông giảm về cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. 3 ngày qua, cả nước xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 35 người. Trong đó, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ với 63 vụ, làm chết 37 người và bị thương 35 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết, đường thủy không xảy ra tai nạn.
Tuy nhiên, đáng chú ý là tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến. Nhất là tình trạng các nhóm thanh niên tụ tập, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và vi phạm về nồng độ cồn. Theo số liệu tổng hợp của Cục Cảnh sát Giao thông Công an 63 địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 19.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 22,6 tỷ đồng, tạm giữ 91 xe ô tô, hơn 2.100 xe mô tô, tức hơn 1.200 giấy phép lái xe các loại, trong đó có tới 812 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh đó, có 4 lái xe dương tính với chất ma túy bị phát hiện và xử lý.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2022, khách du lịch đến Hà Nội chủ yếu là khách du lịch nội địa, ước khoảng 60.000 lượt khách, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2021. Trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, Hà Nội đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Tokyo, Nhật Bản với 143 hành khách. Sự kiện diễn ra trong không khí phấn khởi, khởi đầu một năm mới hứa hẹn nhiều điều tích cực cho ngành du lịch.
Còn thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, dịp nghỉ Tết dương lịch đã đón hơn 17.300 lượt khách. Doanh thu từ khách du lịch đạt 46 tỷ đồng, tăng trên 7,8 tỷ đồng so với dịp nghỉ lễ Noel 2021. Bên cạnh việc giảm giá các tour tuyến, nhiều hình thức khuyến mãi được triển khai đồng bộ với việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch đã có phần làm lượng khách đến Sapa đông hơn trước. Trung bình mỗi ngày Sapa đã đón từ 4 đến 5 ngàn lượt du khách. Cá biệt vào những ngày cuối tuần, nhiều khách sạn tại Sapa đã được đặt kín phòng.
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1, tỉnh Bình Thuận đón khoảng 13.500 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy lượng du khách đã dần trở lại Bình Thuận, nhưng hoạt động du lịch vẫn bảo đảm an toàn, không có tình trạng quá tải, kẹt xe kéo dài. Giá phòng khá bình ổn, giá cả dịch vụ không có biến động lớn. Lượng khách lưu trú đa số là khách du lịch nội địa, tập trung tại khu du lịch Hàm Tiến, Mũi Né, thành phố Phan Thiết.
Từ hôm nay, một số địa phương sẽ đón học sinh trở lại học trực tiếp khi tình hình dịch đã được kiểm soát. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh cho phép học sinh khối 7 đến 12 đến trường học trực tiếp. Tại Hà Nội, quận Đống Đa đã được xác định là địa phương có dịch trở về cấp độ 2. Học sinh khối 12 có thể đi học trực tiếp từ hôm nay 4 tháng 1. Ngoài ra, các địa phương đồng bằng sông Cửu Long dự kiến bắt đầu mở cửa trường học từ đầu tháng 1 năm 2022. Hiện công tác chuẩn bị, phương án phòng dịch, kịch bản xử lý tình huống được khẩn trương thực hiện.
Tại Hà Nội, do số lượng F0 tăng nhanh dẫn đến nguy cơ quá tải tại các cơ sở y tế, thành phố đã lên phương án huy động lực lượng bác sĩ, tình nguyện viên đến chăm sóc, tư vấn và điều trị kịp thời cho F0 tại nhà. Cụ thể, Hà Nội huy động khoảng 4.000 bác sĩ và tình nguyện viên. Ngoài hệ thống y tế của thành phố, các bệnh viện trung ương, y tế tư nhân, thì đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu, tình nguyện viên là sinh viên của trường y cũng được huy động. Mạng lưới thầy thuốc đồng hành cùng đội ngũ tình nguyện sẽ tham gia cấp phát thuốc đến tận tay người bệnh.
Ngoài thành phố Hà Nội ghi nhận số ca mắc cao, thì thành phố Hải Phòng cũng ghi nhận số ca mắc tăng cao kỷ lục. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tuần qua số ca mắc của thành phố Hải Phòng có biên độ dao động rất lớn. Số ca mắc COVID-19 của ngày hôm sau có thể tăng gấp nhiều lần so với ngày hôm trước. Hiện Hải Phòng đã có 6 quận huyện được đánh giá ở mức độ nguy cơ rất cao, vùng đỏ. 200 trạm y tế lưu động hỗ trợ điều trị F0 tại nhà ở Hải Phòng cũng đã kịp thời được thiết lập để giảm tải cho các bệnh viện.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 3 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố sẽ sử dụng những tháng cuối cùng tại vị để thúc đẩy một bước đột phá ngoại giao với Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng vẫn chưa đáp lại trước những đề nghị của ông về các chính sách duy trì hòa bình giữa hai bên. Trong bài phát biểu trước nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc vào tháng 5 năm 2022, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định chính phủ nước này sẽ theo đuổi chính sách bình thường hóa quan hệ liên triều và sẽ không bao giờ đảo ngược chủ trương cho đến khi đạt được hòa bình cuối cùng. Ông Moon Jae-in đặt hy vọng nỗ lực đối ngoại cũng sẽ tiếp tục trong chính quyền Hàn Quốc tiếp theo.
Ngày 3 tháng 1, dưới sự điều hành của trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc Lâm Trịnh Nguyệt Nga, 90 thành viên của Hội đồng lập pháp khóa 7 đã tuyên thệ nhậm chức tại văn phòng của Hội đồng lập pháp. Hội đồng lập pháp khóa mới gồm 90 thành viên được bầu ra từ 153 ứng cử viên, trong đó có 40 người do Ủy ban bầu cử bầu, 30 thành viên do các nhóm chức năng bầu và 20 thành viên còn lại do các khu vực bầu trực tiếp.
Ngày 3 tháng 1, Bộ trưởng phụ trách triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Anh, ông Najim Zahawi, cảnh báo biến thể Omicron đang lây lan ở những người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, ông cho rằng chưa cần thiết phải siết chặt thêm các biện pháp hạn chế bởi tỷ lệ tiêm mũi tăng cường ở người cao tuổi ở nước này đạt mức cao. Dự kiến trong ngày hôm nay 4 tháng 1, chính phủ Anh sẽ tiến hành đánh giá tình hình dịch COVID-19 tại vùng England để quyết định có nên tiếp tục thắt chặt hạn chế hay không.
Italia đang xem xét việc bắt buộc phải tiêm vaccine phòng COVID-19 khi tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới trong những ngày gần đây đã khiến hàng triệu người phải cách ly. Mặc dù tình hình COVID-19 tại Italia là tốt hơn so với các nước châu Âu khác, nhưng chính phủ vẫn báo động về sự gia tăng số ca nhiễm mới và có thể sẽ quyết định các hạn chế mới vào ngày 5 tháng 1 tới.
Chiều ngày 3 tháng 1 theo giờ Việt Nam, một trận động đất 6 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển miền đông Đài Loan, Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Đài Loan cho biết, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 19 km ngoài biển, cách thành phố Duyên Hải, Hoa Liên, 56 km về phía đông. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do trận động đất gây ra.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các thông tin thể thao mà chúng tôi vừa cập nhật. Huấn luyện viên Xavi đã xác nhận rằng hai hậu vệ biên của ông là Dani Alves và Jordi Alba đều đã âm tính với COVID-19 trong cuộc xét nghiệm mới nhất. Barcelona trong trận gặp Mallorca vừa qua đã phải dùng hai trung vệ để đá tạm ở vị trí hậu vệ biên.
Câu lạc bộ Leipzig xác nhận hai tiền đạo André Silva và Christopher Nkunku đều đã dương tính với COVID-19 sau khi trở lại câu lạc bộ từ kỳ nghỉ cuối năm. Mặc dù hai tiền đạo này từ đầu mùa mới ghi tổng cộng 12 bàn ở Bundesliga, nhưng họ vẫn là những chân sút tốt nhất của Leipzig và được hy vọng sẽ có phong độ tốt hơn trong nửa sau mùa giải cho Leipzig. Đội mùa này đang sa sút và đứng thứ 10 sau lượt đi.
Theo tờ Kicker của Đức, Bayern Munich sẽ không có được sự phục vụ của thủ thành Manuel Neuer trong trận đấu với Borussia Mönchengladbach. Nguyên nhân là bởi thủ môn này đang bị nhiễm COVID-19 và bị cách ly tại một khu nghỉ dưỡng tại Maldives. Nếu được xác nhận là nhiễm biến thể Omicron, Neuer có thể còn phải nghỉ thi đấu lâu hơn.
Huấn luyện viên Ralf Rangnick vừa đưa ra tuyên bố không muốn mất tiền vệ Toni van der Beek sau nhiều tin đồn cho rằng ngôi sao người Hà Lan sẽ rời MU ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trước cuộc đụng độ với Wolverhampton, huấn luyện viên Rangnick khẳng định: "Tôi cần các cầu thủ thực sự chăm chỉ. Cho tới giờ, van der Beek đang có được điều đó cùng một tâm lý tuyệt vời. Anh ấy rất chăm chỉ trong mỗi buổi tập."
Cựu tiền đạo của West Ham, Paolo Di Canio vừa cho Lukaku một đòn đau điếng ngay trên truyền hình sau sự kiện cầu thủ người Bỉ, người ở Chelsea nhưng hồn ở Inter. Bài phỏng vấn đó cho thấy điểm yếu của Lukaku, người nản chí chỉ sau 6 tháng. Cậu ta tới Chelsea với sự ngạo mạn của một kẻ không đủ trình độ. Inter và Chelsea đều tốt hơn khi không có Lukaku. Chelsea có lẽ đang rất tiếc vì bỏ tiền vào thương vụ này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin thời tiết của ngày hôm nay. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Khánh Thư. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, sau 3 ngày nghỉ lễ, hôm nay chúng ta lại trở lại với công việc của một năm mới. Năm 2022 và thời tiết trong ngày đầu tiên đi làm cũng có những chuyển biến tích cực hơn khi miền Bắc trời bớt rét hơn, còn miền Trung thì giảm mưa. Ở ngoài trời lúc này, nhiệt độ hầu khắp Bắc Bộ đều cao trên 15 độ, trời không còn quá rét. Cùng với đó là một lớp sương mù nhẹ đang che phủ. Nhưng trong ngày hôm nay, cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh, miền Bắc sẽ có nắng nhẹ về chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Đông sẽ tăng lên ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao từ 21 đến 24 độ, trời nắng ấm. Theo dự báo, từ nay cho đến khoảng ngày 6 tháng 1, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu. Vì thế, thời tiết ở Bắc Bộ tạnh giáo, có nắng vào ban ngày và nhiệt độ thì tiếp tục tăng. Thời tiết ở miền Trung trong ngày hôm nay cũng có những chuyển biến khá tốt. Những cơn mưa không còn nữa, thậm chí là đến trưa chiều, nhiều nơi ở Trung Bộ còn có nắng nên nhiệt độ hôm nay tiếp tục tăng lên. Lúc này ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời vẫn còn rét, nhưng đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 22 đến 24 độ, trời chuyển lạnh. Ở phía Nam, các tỉnh từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, hôm nay có nắng sớm hơn. Nhiệt độ ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi lần lượt là 25 đến 27 độ. Còn ở các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn từ 28 cho đến 30 độ. Thời tiết tạnh giáo, nắng sớm cũng duy trì trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam. Nhiệt độ vì thế cũng có xu hướng tăng nhẹ. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 26 đến 29 độ. Riêng thành phố Đà Lạt, nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 21 nên trời vẫn khá lạnh. Còn các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.